Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Trước nhất chúng ta phải phân biệt khái niệm vô thần trong ngữ nghĩa chữ sa môn gắn cho Đức Phật và chữ vô thần được chủ nghĩa khoa học xã hội vô thần ngày nay chủ trương là khác nhau. Chữ vô thần ở trong đạo Phật là chỉ cho việc không thừa nhận thượng đế là có thật, không thừa nhận thượng đế là sáng thế, không thừa nhận các thần linh đó là chủ quản các chức nghiệp ngành nghề và quyết định cái vận mệnh của con người, chứ không phải là không thừa nhận có tôn giáo. Còn chủ nghĩa cộng sản đó, thì trong giai đoạn đầu do bị ngộ nhận và lý giải sai câu nói của Marx nên có khuynh hướng là muốn xóa sổ các tôn giáo, không chấp nhận các tôn giáo. Về sau này đó là nhiều nhà tư tưởng Marxist đó, nhận ra được cái sai lầm này, bắt đầu mới đánh giá tôn giáo dưới góc độ đạo đức, xã hội và tâm linh. Nó có những cái chức năng rất là tích cực và có thể góp phần giúp cho người sống hạnh phúc hơn, vân vân. Do đó việc mà vào chùa ta gặp các tượng Phật, các vị Bồ Tát được thờ trên các điện Phật đó là cũng chuyện bình thường. Bởi vì đây Đức Phật không phải là thượng đế, các Bồ Tát không phải là các thần linh, mà việc thờ phượng các Phật Bồ Tát đó, theo văn hóa thờ phượng của đạo Phật đó, được hiểu là như thế này: thờ để chúng ta đi quyết tâm học hỏi các đức tính của các ngài để cho mình trở thành các nhân vật đó ở hiện tại và trong tương lai về phương diện ứng dụng. Và mỗi một vị Phật, mỗi vị Bồ Tát ở trong đạo Phật đó là có một cái danh hiệu hay còn gọi là đức hiệu, tức là trong cái danh hiệu đó nó thể hiện ra cái đạo đức hay là cái nhân cách đặc biệt của vị đó. Ví dụ như Bồ Tát Quán Thế Âm, hiểu theo nghĩa đen đó là quán chiếu, lắng nghe nỗi khổ niềm đau của người khác để cảm thông, để tìm giải pháp giúp đỡ cho họ vượt qua. Như vậy khi mà thờ phượng Bồ Tát Quán Thế Âm á, thì chúng ta phải cam kết học cho bằng được cái thói quen lắng nghe, cảm thông, hiểu thấu đáo, giúp đỡ tận tình, giải quyết các vấn nạn. Đó là những đức tính đặc biệt. Hoặc khi ta thờ Bồ Tát Địa Tạng thì nghĩa đen đó là gì? Tâm như là cái kho tàng, tâm như là quả đi cầu. Và từ đó là Phật giáo có chữ tâm địa. Chứ là cái tâm mình giống như là cái trái đất vậy đó, nó chứa tất cả các cái quặng mỏ, thậm chí các vật dơ. Vì nó trái đất nó chứa các quặng mỏ, khi dùng chữ tâm địa chúng ta liên tưởng rằng là mình có các cái mỏ đạo đức nè, có các cái mỏ an vui nè, rồi các cái mỏ nhân cách cao thượng nè, phải khai thác cho bằng được các quặng mỏ đó Cho nên khi thờ Bồ Tát Địa Tạng, chúng ta nêu cái cam kết là tôi phải có tâm lượng như trái đất, tức là rộng lượng, cao thượng, vĩ đại và bao dung. Tương tự khi thờ Đức Phật A Di Đà đó, thì ý nghĩa gốc của chữ A Di Đà là vô lượng quang. Quang đó là ánh sáng, tượng trưng cho trí tuệ. Vô lượng là không giới hạn. Trí tuệ không giới hạn là trí tuệ nhìn thẩm thấu về bản chất của mọi sự vật như chúng đang là. Đó là một cái nhận thức đúng về bản chất cuộc sống. Cho nên sử dụng trí tuệ này để giải quyết các vấn nạn. Cho nên khi thờ và niệm Nam Mô A Di Đà Phật, chúng ta phải cam kết là tôi phải sống với trí tuệ không giới hạn, tức là trí tuệ không phân biệt, một trí tuệ có hiểu biết, hướng đến các lợi ích vân vân. Đó là việc thờ phượng chính ở trong các chùa, nó dựa vào yếu tố vừa nêu, tức là dựa vào đức hiệu của các Đức Phật và Bồ Tát. Nhưng mà dân gian đó thì ứng xử một cách khác. Quần chúng Phật tử đến chùa không có lại Phật, không thờ Phật như ý nghĩa vừa nêu, mà vô chùa lại Phật để cầu nguyện Phật ban phước ngăn ngọa. Nhất là ở miền Bắc và Bắc Trung Bộ đó, cái mê tín nó đã lan truyền vào trong các chùa đến tận cùng các ngõ ngách. Người ta thắp hương vốn là văn hóa của Trung Quốc, rồi người ta đốt giấy vàng mã, nhét tiền vào tượng Phật, đã dùng bàn tay đụng vào các cái tượng Phật rồi chỉnh vào trán vào đầu để mong được sự bình an. Đó là những cái tín ngưỡng dân gian chứ không phải của Phật giáo. Thỉnh thoảng một số chùa có thờ các thần linh. Tại vì chúng tôi nói trong buổi thuyết trình đó, đó là cái quá trình tiếp biến văn hóa đó đã làm cho một số tăng sĩ ở tại các chùa đó đã không biết dừng lại đúng cách. Cho nên là tiếp thu các ông thần linh, các bà thần linh thuộc các tôn giáo khác vốn ngược lên vào Phật và thượng họ lên bàn thờ. Và điều đó nó dẫn đến tình trạng mê tín dị đoan. Nó trái với lại chủ trương của Đạo Phật và chủ trương của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Cho nên người tri thức khi đến chùa đó thì chúng ta không nên bị kẹt vào các hình thức tín ngưỡng đạo. Đạo Phật không có khuyến cáo chúng ta cầu nguyện, mà dạy chúng ta phát nguyện như vừa nêu, và dạy chúng ta những phương pháp thực tập để giải quyết các vấn nạn. Vấn nạn chỗ nào phải nhìn ra được gốc rễ của nó và nỗ lực thực hiện giải quyết nó, chứ không cần phải cầu nguyện gì hết đó. Về giải pháp để kết thúc việc biến các cái dây tùng rễ trở thành các cái nhánh cây bồ đề, tức là các cái dữ liệu văn hóa ngoài Đạo Phật, các tín ngưỡng Đạo Phật đã trở thành là các cái biểu hiện hoạt động tôn giáo của Đạo Phật, thì nó gồm có bốn vấn đề chính mà chúng ta cần lưu tâm. Thứ nhất là Giáo hội Phật giáo Việt Nam là lãnh đạo của Phật giáo tại Việt Nam nên có những cái quy chế hay là những cái sắc lệnh về sinh hoạt tôn giáo và tín ngưỡng dành cho các Phật tử, và hướng dẫn cũng như là ngăn cấm những cái sinh hoạt và những biểu hiện không phù hợp với văn hóa Phật giáo. Hiện nay đó thì giáo hội đang đi đến cái con đường đó, đang trong giai đoạn là phát họa dự thảo thôi, có lẽ sẽ ban hành trong thời gian tới. Và khi các cái dự thảo này được thống nhất thông qua đó, thì các tăng ni, tức là những người làm chủ trì, sẽ hiểu rõ đâu là điều mà mình nên truyền bá, đâu là điều nên khuyến cáo các quần chúng Phật tử không nên đi theo. Điều hai đó là bản thân của các tăng ni với vai trò là chủ trì của các chùa cần phải đề cao cái tính trách nhiệm về trí tuệ và đạo đức, để không truyền bá mê tín dị đoan, không biến các cái tập tục tín ngưỡng dân gian và thuộc của các tôn giáo khác trở thành là một cái hoạt động mà tín ngưỡng ở trong Đạo Phật. Tại vì về bản chất đó, Đạo Phật khác hoàn toàn với các tôn giáo này, và vay mượn các tôn giáo khác đó là nó không phù hợp với lời dạy của Đức Phật. Thứ hai, nó làm cho Đạo Phật bị ngộ nhận và bị đánh giá rất là tiêu cực. Điều thứ ba đó, thì các Phật tử cần phải siêng năng đến chùa, nhất là vào ngày Chủ nhật hay là thứ bảy, tùy theo các chùa, để chúng ta được học triết lý Phật giáo. Khi học triết lý Phật giáo thì mình sẽ hiểu một đạo Phật rất là rõ ràng, khác biệt và vượt trội hơn những gì mà chúng ta đã nhìn thấy. Để từ đó chúng ta không sa đà tiếp tục vào các cái mê tín dị đoan như trước khi chúng ta đã chưa là Phật tử. Và cần phải dành thời gian cần thiết để đọc thêm kinh sách mà hiện nay nó đã được việt hóa đại đa số rồi. Thứ tư, ngoài những nỗ lực vừa nêu đó, thì người Phật tử cần phải vào trong các trang mạng Phật giáo để có thể nghe trực tiếp lời kinh Phật dạy được âm thanh hóa. Và hiện nay thì việc nghe kinh đó, nó thuận lợi hơn là đọc kinh. Đọc kinh thì chúng ta giống như đọc sách, phải ngưng hết tất cả các công việc thường nhật vào một bên. Còn nghe kinh đó, thì chúng ta vẫn tiếp tục làm công việc hàng ngày, thậm chí đang khi vệ sinh cá nhân chúng ta vẫn có thể nghe kinh được, hoặc là đang chạy xe chúng ta có thể mở một cái bài kinh đã được âm thanh hóa lên để nghe được. Thì chùa Giác Ngộ là nơi làm ra ấn bản âm thanh hóa kinh điển đầu tiên trên thế giới từ năm 2004, và hiện nay cũng đang tiếp tục làm, tức là cứ mỗi năm trôi qua thì có thêm nhiều bộ kinh mới được âm thanh hóa và phổ biến miễn phí trên trang web và tủ sách Phật học .com. Còn ai có ổ đĩa cứng vài trăm GB đó, có thể đem đến để lót hết tất cả các cái dữ liệu âm thanh này, đưa ngày hôm trước thì nhận ngày hôm sau, để có thể có cơ hội nghe rộng nhiều hơn. Dù bốn cái nỗ lực đó có thể đạt được một cách trọn vẹn hay không trong tương lai gần hay tương lai xa đó, thì điều mà chúng ta cần phải lưu tâm là gì? Không nên đánh đồng đạo Phật do Đức Phật Thích Ca giảng dạy với các biểu hiện của đạo Phật đang được diễn ra tại các chùa. Thấy rõ được cái việc mà bị biên tập và thay đổi, cho nên khi còn sống Đức Phật đã dạy như thế này: đừng nên vội tin những gì chỉ vì điều đó được do thầy mình nói, chỉ vì điều đó được ghi nhận trong kinh điển, chỉ vì điều đó phù hợp với tư duy của mình, chỉ vì điều đó được quá nhiều người đồn thổi, vân vân. Thì đó là những cái nội dung căn bản trong bài kinh 10 cơ sở của một đức tin chân chính. Như vậy đạo Phật dạy chúng ta sử dụng lý trí để đánh giá mọi sự vật, và thuật ngữ Đức Phật dạy đó là đến để mà thấy, là một trong 6 đặc điểm của đạo Phật. Đang khi các tôn giáo khác thì dạy chúng ta là đến để mà tin. Khi tin thì chúng ta không cần phải phản biện, không đặt vấn đề, cứ làm theo thôi. Còn để thấy đó thì chúng ta được mời như là một nhân chứng, dùng tri thức để đánh giá và phản biện đó. Khi nào chúng ta thấy nó thật sự có giá trị và lợi ích thì chúng ta theo. Thì đó là cái bản chất khác biệt giữa đạo Phật với tôn giáo. Vì đạo Phật nhấn mạnh đến góc độ tri thức, vì chữ Phật có nghĩa là tỉnh thức mà. Đạo Phật là con đường tỉnh thức, cho nên nó muốn được tỉnh thức thì chúng ta phải sử dụng tri thức như là mũi nhọn để giải quyết các phân nạn khổ đau của kiếp người, chứ không phải là việc tín ngưỡng theo cái phong cách giống như là các tôn giáo khác. Xin yêu câu hỏi khác.
Chỉ đạo này là như lúc nãy là thầy chia sẻ, thì Đức Phật là chỉ ra cho chúng ta những cái nỗi khổ niềm đau, những cái mà nguyên nhân nó gây ra cho cái vòng sinh tử đau khổ chúng ta, chỉ cho chúng ta cái con đường để mà giải quyết cái điều này đó. Tuy nhiên từ khi Đức Phật ra đời rồi nhập thế, rồi khi Đức Phật đã đi và để lại những cái kinh điển đó, trải qua một cái thời gian rất là dài không có ghi chép, và đa số là truyền những cái bài pháp thoại giống như thầy đã chỉ, thì vì cái tính thực tế đó, nó rất là nhiều cái phiên bản và nhiều cái kinh điển mà như thầy nói là khi truyền qua Trung Hoa thì trở thành là Bắc Tông và truyền sang Việt Nam, Ấn Độ, Miến Điện, Việt Nam Tông, rồi giờ là Phật giáo Nguyên Thủy, rồi tất cả các cái hình thức như vậy, thì mỗi một cái nó có một triết lý, người những người ở sau này thì nhận ra đâu là cái đường chính để mà thực hiện theo cái lời Phật chỉ cho mình đi, chứ không phải là mình bị tin giống như như thầy nói với người này. Và một cái gì đó thì kinh sách rất là nhiều các kiểu, vậy thì mình chọn cái nào là đúng, cái nào là minh sư để mà mình theo, cái thứ nhất. Thứ hai là câu hỏi thứ hai là về cái vấn đề tâm linh.
Để hết câu hỏi một.
Yeah.
Nếu các anh chị có dịp vào cuối tháng 12 dương lịch đó, sang Bồ Đề Đậu Tràng, nơi Đức Phật được giác ngộ đó, chúng ta sẽ chứng kiến cái lễ đọc thuộc lòng kinh điển của hàng trăm nhà sư thuộc các nước Phật giáo Nam Tông như Tích Lan, Miến Điện, Thái Lan, Lào, Campuchia. Gần đây Việt Nam cũng tham dự nhưng mà chưa đoạt giải lần nào. Lễ đó nó rất ấn tượng ở chỗ là gì? Có những nhà sư thuộc lòng kinh điển đọc vanh vách không sai một chữ. Và khi mình yêu cầu tụng cái bài kinh 152 ở trong kinh Trung Bộ thì vị đó sẽ đọc vanh vách từ đầu chí cuối. Trong thời kỹ thuật số, các phương tiện truyền thông nó quá nhiễu sóng, người ta bị phân tâm bởi các giác quan, mà vẫn còn có các tu sĩ thuộc lào kinh điển. Thì chúng ta thử suy luận 26 thế kỷ thời Đức Phật đó, các phương tiện truyền thông này hầu như không có. Radio không có, TV không có, báo chí không có, chỉ có lời dạy giáo dục bằng miệng thôi. Cho nên nhờ đó mà cái ký ức của con người đó dễ nhớ hơn và nhớ nằm lòng không quên được. Và phương pháp giáo dục của ngày xưa là học thuộc lòng thôi. Do vì không có lo cho nên thời Đức Phật đó, những cái pháp hội nó không có thiết kế theo cái kiểu bục giảng và người ngồi đối diện đấy, mà nó được thiết kế theo các vòng tròn đồng tâm. Đức Phật ngồi ngay vị trí chính giữa, cái bán kính của vòng tròn đó, nó trong phạm vi vài chục mét, để khi người nói lên đó thì tất cả mọi người xung quanh có thể nghe được. Cho nên có người sẽ nhìn thấy cái lưng Đức Phật, có người nhìn thấy bên trái Đức Phật, có người thấy bên phải Đức Phật, và có một số người thì thấy ở mặt trước Đức Phật. Như vậy một cái hội chúng để có thể lời giảng được nghe rõ mà không cần sử dụng đến micro, nhiều nhất khoảng chừng 100 cho đến 150 người. Và thời Đức Phật đó, thì Ngài thường chọn những người có năng lực ký ức ưu tú, tức là bộ nhớ quá tốt, và giảng cho những người đó. Rồi những người đó lại truyền tụng lại cho những cái nhóm liên hệ đến mình, và bằng cái phương pháp đó cái lời giảng nó được lan rộng, phổ biến, truyền bá và mang tính thống nhất rất cao. Cho nên là khi Đức Phật qua đời khá lâu, kinh điển mới bắt đầu được biên tập, mà nhờ vào cái truyền thống học thuộc lòng này. Và những cái đại hội biên tập kinh điển đó, nó đến hàng trăm các vị tri thức Phật giáo, trong số đó có những vị đã chứng đạo nữa. Cho nên là một người trùng tiên lại và tất cả những người khác cùng giám sát và kiểm chứng, tôi thấy cái này nó đúng y hệt như là những gì tôi đã thuộc, chứ không phải là những gì tôi đã nghe nha, những gì tôi đã thuộc gần như là rất là chuẩn xác như thế. Cho nên người ta mới xem đó là một bài kinh. Và cũng dựa vào cái phương pháp đó mà khi biên tập lại kinh thành văn đó, thì cái tính đồng thuận nó đạt được quá cao. Cho nên những bài kinh đó được xem là kinh của Đức Phật nói. Hiện nay đó thì chúng ta có hai cái mảng văn học kinh điển, đó là kinh điển Nguyên Thủy bằng văn học Pali và kinh điển Đại Thừa bằng văn học Sanskrit. Pali là cái thứ tiếng bình dân tại Ấn Độ thời Đức Phật. Sanskrit là ngôn ngữ thượng lưu cao cấp cho giới tri thức hàng đầu. Đức Phật có khuynh hướng là sử dụng Pali để mà truyền đạo cho mọi người dễ tiếp nhận hơn. Thì ấn bản Sanskrit hiện nay là chỉ còn một số bài kinh lớn thôi, đại đa số là bị Hồi giáo đốt phá vào thế kỷ thứ 13. Còn kinh điển Pali sẽ chỉ còn nguyên vẹn là bởi vì nó là cái nguồn gốc của Phật giáo Nguyên Thủy, cho nên nó đã được truyền sang Tích Lan và được lưu giữ ở Tích Lan. Cho nên khi Hồi giáo đốt phá Ấn Độ đó, các từ vựng Phật giáo bị cháy hết đó, thì các kinh điển Pali nó không bị cùng chung số phận vì nó đã có mặt ở Tích Lan rồi. Để đọc kinh Phật mà có hiệu quả đó, thì nó cũng giống như các ngành học vậy đó, nó theo trình tự. Một học sinh mới học toán thì phải học cộng trừ nhân chia, chứ không thể học hình học không gian hay là học ma trận toán học được. Nó phải theo thứ lớp. Thì để ta đọc kinh được tốt đó, thì chúng tôi đề nghị các anh chị nên đọc những bài kinh căn bản trước, sau đó đến những bài kinh nâng cao và chuyên sâu. Thì quyển kinh Phật cho người tại gia đó, lát nữa các anh chị được tặng đó, nó là những bài kinh theo dạng căn bản, mang tính gia đình và xã hội nhiều, và nó gắn kết với đời sống của con người hàng ngày hơn. Thì đọc những bài kinh đó, chúng ta sẽ có một cái nhìn bao quát về thế giới quan, nhân sinh quan, xã hội quan, bình đẳng quan, bình đẳng giới, rồi đạo đức quan và con đường tu học của Đức Phật mà Ngài muốn các đệ tử của Ngài làm theo. Thì sau khi đọc hết những bài kinh này đó, chúng ta có thể đọc những bài kinh cao hơn, nó đi về triết học, dạng phân tích. Còn bài kinh mà chúng tôi nói đó, đó là những bài kinh về đạo đức và xã hội dưới dạng mô tả. Dạng mô tả thì cái ngôn ngữ đó rất là bình dân, còn dạng phân tích là đi vào chiều sâu của nhận thức để thuyết phục giới trí thức. Và những bài kinh đó phần lớn là các kinh điển đại thừa. Các kinh điển đại thừa tiêu biểu mà có chiều sâu đó là kinh điển Bát Nhã Ba La Mật, rồi kinh Hoa Nghiêm, kinh Pháp Hoa, kinh Đại Bát Niết Bàn, kinh Thủ Lăng Nghiêm, kinh Lăng Già Tâm Ấn, vân vân. Trước khi đọc những bài kinh đó thì chúng ta hãy nắm lòng các bài kinh căn bản đã. Mà hiện nay các bài kinh căn bản cho đến các bài kinh chuyên sâu về triết học đều đã được dịch và phổ biến ra tiếng Việt dưới dạng sách, dưới dạng internet và dưới dạng âm thanh, cho nên nó không khó lắm. Xin điều gọi các.
Cái người đứng đầu doanh nghiệp ngoài những cái áp lực để lo công ăn việc làm, lo cái chi phí do cái công việc quản trị nhân sự, tất cả để nó mang lại cái ổn định phát triển cho nhân viên, cho mọi người, thì nó có một cái áp lực rất lớn, đó là về áp lực tâm linh. Khi mình đứng đầu một cái doanh nghiệp thì rất là nhiều cái yếu tố khác mà nó đến với mình, đôi khi mình không có giải quyết được, và cũng có thể là nghe những người tư vấn này, những người tư vấn kia để mình xử lý cái công việc đó. Thì thật thì nó gặp rất là nhiều cái luồng sóng khác nhau mà không thể nhận được cái nào nó đúng. Nhiều khi mình cảm nhưng mà thời gian sau thì mình thấy nó lại sai. Thì thầy có cái lời khuyên cho cái công việc đó.
Áp lực á, nó thuộc về cảm xúc, chứ nó không có thuộc về bản chất của sự vật và sự việc như chúng ta có khuynh hướng nghĩ như thế đó. Cũng trong một bối cảnh và thời điểm giống nhau, một người năng động có thể làm cùng một lúc là 10 việc mà vẫn cảm thấy bình thường, không có áp lực gì hết á. Còn đang khi có những người không có bận rộn về gì hết á, chỉ những việc vặt vãnh thôi họ đã cảm thấy bị áp lực rồi. Như vậy áp lực đó nó lệ thuộc vào nhận thức và thái độ của chúng ta đối với công việc thôi. Chúng tôi là người làm nhiều việc trong một ngày vì đảm trách nhiều vai trò khác nhau, nhưng không tự tạo áp lực cho mình. Và khi làm việc nào mình cũng cảm thấy nó thoải mái vì mình có cái nỗi đam mê và gắn cái trách nhiệm đam mê với nó, cho nên là làm nhiều mà không cảm thấy căng thẳng. Thái độ đó ai cũng có thể thực hiện được. Những người thành công lớn, đạt được những cái thành tựu cao đó, đều là những người xử lý cảm xúc tích cực. hơn là những người còn lại. Cho nên đó, họ đầu tư rất nhiều thứ, làm rất nhiều việc mà không có bị áp lực và căng thẳng ở một mức độ tương đối. Giải pháp á, tạm gọi như là chiếc chìa khóa đi, vấn nạn được xem như ổ khóa đi. Nhà sản xuất ổ khóa nào khi cung ứng ra thị trường cũng đồng thời sản xuất các chìa khóa. Ổ khóa thì có một mà chìa khóa thì nhiều. Thì vấn nạn là một thôi, mà giải pháp cho nó là nhiều lắm. Vấn đề là gì? Đôi lúc á, chúng ta đang bỏ cái chìa khóa trong túi mà đi tìm ở trên cái bàn, hay là ở dưới cái gầm giường, hay là chỗ nào đó. Thế là mình quên cái giải pháp đó đang có sẵn thôi. Nhưng mà mình nghĩ rằng là tôi phải đi tìm ở chỗ A, nhân vật B, vốn được đồn đãi là những người chuyên gia về lĩnh vực này. Rồi chúng ta đánh mất cái khả năng tự tin để truy ra cái nguyên nhân dưới phải của cái vấn nạn mà mình đang đối diện là cái gì. Nên chỉ cần điềm tĩnh, đánh giá lại hoặc là đánh giá tập thể, chúng ta sẽ truy ra được gốc rễ của nó. Do đó Đạo Phật nhấn mạnh đến phát triển trí tuệ. Phát triển trí tuệ là có kiến thức về nhân quả, có kiến thức về duyên, có kiến thức về vô thường, có kiến thức về vô ngã, có kiến thức về các giải pháp. Do đó khi làm một cái gì đó, chúng ta đã thấy được kết quả nó sẽ đi đến đâu. Nếu nó bị những cái tác động tiêu cực, nó sẽ đi theo cái hướng nào, mà không cần đợi việc đó xảy ra, chúng ta có thể vẽ lên trên một bài toán được, hình dung nó được. Và người muốn thành công là người phải đặt ra cho chính mình những tình huống rủi ro thấp nhất là cái gì, và tìm cái phương án để giải quyết nó trước khi ứng dụng nó. Còn người thất bại phần lớn là cái người chủ quan rằng là cái gì tôi đầu tư, cái đó nó buộc phải dẫn tới thành công, cho nên không có phương án B, tôi không có giải pháp C cho những tình huống rủi ro, mặc dù cái khả năng rủi ro đó có thể xảy ra rất ít. Dĩ nhiên để tránh những căng thẳng thì chúng ta tránh tình trạng Baxter hóa và an ninh hóa. Baxter thì nhìn ở đâu cũng thấy vi trùng, còn an ninh đó, nhìn ở đâu cũng thấy tội phạm. Và cái rủi ro hay là cái khả năng tội phạm hay là tội phạm tiềm ẩn thì những người mà lo quá xa, lo nhiều dẫn đến tình trạng là lo dư, lo dài, lo dở, và do vậy tự động chúng ta tạo ra các áp lực và cảm xúc cho bản thân mình, mà đôi khi bản chất của công việc nó không có rối rắm đến thế. Cho nên mỗi khi mà mình bị căng thẳng, mình lúng túng quá đó, thì nên tập hít thở và rũ bỏ hết tất cả mọi cái quan tâm đi trong vòng 15 phút, 20 phút gì đó. Rồi khi trở lại cái công việc thì chúng ta sẽ lóe lên được những cái nhận thức sáng, những cái giải pháp hữu dụng ha. Do đó chúng ta tránh được cái tình trạng đa sư hư bệnh. Tức là một vấn đề mà mình đi tư vấn người A, rồi đồng thời đó là tham vấn người B, đồng thời xin ý kiến người C, mỗi một ông đưa ra một kiểu. Và cái tính đa dạng đó đã làm cho mình rối rắm không biết là chọn cái kiểu nào. Còn tất cả các vấn đề đều có nguyên nhân và giải pháp của nó hết. Cố gắng làm sao tìm được nguyên nhân, thì xác định nguyên nhân là tự động chúng ta có giải pháp thích hợp đó. Thì xác định nguyên nhân rồi đó, ta đến những người tư vấn chuyên môn về giải pháp, liên hệ đến các cái giống nguyên nhân đó, chúng ta sẽ có được cái đáp án tốt, mà không phải chạy đi các thầy phong thủy, các thầy bói toán, các thầy địa lý, các thầy đồng bóng, các thầy pháp, thầy bùa, thầy ngải, thậm chí là các thầy nhân điện và các thầy ngoại cảm. Và bằng cách này đó, chúng ta rũ bỏ được các nỗi sợ hãi, mà theo Đức Phật, sợ hãi là nguyên nhân của nỗi khổ niềm đau. Nó dẫn dắt mình, chi phối mình, nó là biến cho mình trở thành một con lạc đặc, bị lệ thuộc vào cái bẫy và cái bóng do chính mình tạo ra thôi. Nên là sau khi nỗ lực hết, bằng một cách mà mình không tìm ra được nguyên nhân và cũng bí lối về giải pháp, thì lúc đó chúng ta mới nhờ người khác tư vấn, và phải nhờ đến người chuyên môn và người có lương tâm và liêm khiết tri thức ở trong cái tư vấn đó, để họ không cường điệu vai trò của họ, họ không gieo rắc nỗi sợ hãi để biến chúng ta trở thành là cái người lệ thuộc tâm lý vào. Họ có trách nhiệm giải quyết cái góp ý, bằng góp ý chân chính đó, giống như họ nhìn thấy cái vấn nạn của chúng ta là của chính họ vậy. Chúng ta gặp được những người như thế đó thì giải pháp tìm ra không phải là khó lắm, mà cũng không phải phải quá căng thẳng lo lắng mệt mỏi với nó làm gì. Hãy thư thái thì mới giải quyết được, còn càng căng thẳng chừng nào là càng rối rắm vấn đề chúng ta. Xin đi câu hỏi khác.
Dạ thầy cho em. Có nghĩa là công ty em làm dịch vụ kế toán tư vấn thuế, thì trong đó là hiện tại, đến thời điểm hiện tại thì có một bộ phận cán bộ thuế thì họ vẫn còn cái suy nghĩ gọi là bồi bỉnh, gọi là nói chung là phải đút lót cho họ một chút gì đó, có thể là từ 200 đến 500 ngàn thôi mỗi tháng. Thì trong đó là họ sẽ đưa ra những cái lý luận là áp đảo chủ doanh nghiệp, là phải buộc chủ doanh nghiệp hàng tháng giống như là cúng cho họ như vậy đó thì họ mới yên đó. Thì cách đây vài hôm có một em nhân viên hỏi con là khi anh ứng dụng cái tâm Phật vào trong doanh nghiệp như vậy mà tình trạng cơ quan thuế như vậy thì nghĩa là mình đang đi phước lót cho họ, thì nó có bị mâu thuẫn hay không? Thì con mới nói là có nghĩa là hiện giờ cái xã hội như vậy và cái sức anh cũng anh không thể uyển chuyển được cái tình trạng đó, thì mình phải nương theo để mình sống thôi. Còn cái góc độ nào mình tốt được thì mình làm. Thì hy vọng hay xin thầy giải đáp rõ hơn cái
quan niệm đó đó. Nó giống như cái câu phát biểu sau đây: nuôi cọp beo trong nhà thì không sợ chó sói ngoài đường. Tức là những cái rắm rối mà mình phải truy ra được cái gốc của nó, rồi những cái rắm rối phái sinh đó, và phát sinh đó, là nó đều thuộc vào cái pháp này. Bằng nhận thức đó, rất nhiều người cứ nghĩ đơn giản rằng là tôi chỉ cần bao thơ cho những cái cơ quan thuế thôi, đến đây mà cái nắm và quản lý những vấn đề về mậu dịch thì tất cả các vấn đề khác nó sẽ theo đó được bình yên. Đó chỉ là một nhận thức thôi, chứ nó không phải là giải pháp. Nhận thức này nó có một cái gốc rễ từ thói quen ứng xử ở trong kinh doanh tại các nước nghèo nói chung, không riêng gì Việt Nam. Mà cái gốc rễ sâu xa của vấn đề đó là gì? Cái đồng lương của viên chức nhà nước đó, không đủ để giúp cho họ có thể sống tốt. Cho nên đó, họ phải tìm cách vòi vĩnh kiểu A, phương hướng B, hình thức C để có thể tăng thu nhập và đảm bảo được cái hạnh phúc về đời sống vật chất cho gia đình của họ. Còn ở phương Tây đó, khi đồng lương nó đủ, ý thức trách nhiệm đạo đức trong nghề nghiệp đó, đã làm cho họ không làm những vấn đề này, mà ai hối lộ họ đó còn gặp vấn đề rắc rối nữa là khác. Cho nên để giải quyết vấn nạn vừa nêu đó về phương diện lâu và dài đó, thì làm sao cho mọi người dân Việt Nam phải sống được bằng đồng lương của chính mình, sống được hiểu theo nghĩa là trong vòng 30 năm sau với đồng lương đó mình mua được một căn nhà, có đủ các tiện ích vật chất và có được một chiếc xe hơi để chạy như ở châu Âu, châu Mỹ, châu Úc. Người ta làm rất tốt về vấn đề này. Lương trung bình ở châu Âu khoảng 1.200 euro, thấp nhất như Hungary đó chỉ có khoảng 400 euro thôi. Và ai có nghề nghiệp ổn định với cái đồng lương đó thì khoảng 30 năm sau có thể mua được căn nhà, vì giá nhà nó rất phù hợp với đồng lương. Ở Mỹ lương trung bình cũng khoảng chừng 1.200 đô la, và cái căn nhà trung bình đó, khoảng trên 200 mét vuông chỉ có khoảng chừng 80.000 đô. Nếu hai vợ chồng có lương ổn định, sau khi mua các loại bảo hiểm đủ sức để trả dứt điểm căn nhà đó trong vòng 15 năm. Nếu một người làm thì 25 cho đến 30 năm, còn hai người cùng phối hợp cùng có nghề nghiệp thì khoảng 15 năm là dứt điểm đó. Hiện nay Việt Nam chúng ta chưa làm được vấn đề này. Trước năm 75 thì hầu như là mỗi công dân có thể sống bằng đồng lương của mình, một nhà giáo có thể nuôi cả một gia đình của mình. Nhưng mà hiện nay thì chúng ta chưa được như thế. Điều thứ hai, thay vì đúc lót thì chúng ta sẽ bị phạm pháp, và nó làm cho lương tâm của mình cắn rứt. Thì chúng ta có thể thay đổi nó thành các cái mối quan hệ xã hội thôi. Quan hệ xã hội chỉ là quan hệ từ thiện đấy. Bây giờ nếu mình thấy rõ là cái hoạt động doanh nghiệp mà mình đang làm chủ đó là không có gì phạm pháp, thì chúng ta không cần gì phải đi đúc lót giả. Cái người sai đó thì mới có cái phương pháp và hoài luồng để mong được sự bình an, như là một cái khế ước dân sự giữa hai bên. Còn nếu mình không có cái lỗi gì hết thì chúng ta không phải sợ những thứ này. Nhưng mà phần lớn thì các doanh nghiệp thì có khuynh hướng là báo cáo thuế là báo cáo đối phó, còn cái báo cáo tài chính nội bộ mới là cái báo cáo thật. Và do vì nó có cái khập khiễng đó, cho nên chúng ta phải có những cái hoạt động để mà lắp nó lại, chứ mà không nó sẽ bị xì ra, nó bung ra, dẫn đến các cái hậu quả kinh tế khác. Do đó thà mình làm chuẩn, làm đúng giống như cái phong cách làm ăn của phương Tây thì tự động chúng ta không phải sợ gì hết. Nhưng mà cái vấn nạn khó khăn thứ hai đặt ra là gì? Khi chúng ta làm một cách nghiêm túc như thế đó, thì liệu có tồn tại không? Bởi vì ngân hàng Việt Nam là nơi cho vay nặng lãi nhất thế giới. Nhiều doanh nghiệp á, là quăng quật suốt năm, thậm chí làm ca 2, ca 3 mỗi ngày, tiền nuôi hết cái lãi suất của ngân hàng, chứ còn không thể nào tự sống được. Và có lẽ không có nơi nào như Việt Nam này, đó là có đến vài chục ngàn doanh nghiệp đã chết. Có lẽ về việc đó thì Việt Nam cũng là đứng đầu, hoặc là nằm trong cái nhóm top 5 của thế giới cũng không kém. Một phần là do cái ảnh hưởng của lãi suất ngân hàng đang lúc chúng ta vay mượn. Từ những cái thực tế khó khăn mà giàu có muốn chúng ta cũng không tránh khỏi đó. Người làm kinh doanh có cái khuynh hướng của đạo Phật đó thì cần phải đặt ra ba vấn đề chính. Thứ nhất đó, là mình tôn trọng sự chân thật, và điều đó nó sẽ giúp cho doanh nghiệp chúng ta hướng đến một cái hoạt động mang tính bền vững. Người sống với cái nghề nghiệp chân thật đó thì sẽ chậm vào cho họ được tồn tại và phát triển. Trong bài kinh Chuyển Luân Thánh Vương đó, và bài kinh Đạo Đức của Tu Sĩ và Đạo Đức của Nhà Vua, thì Đức Phật có đề cập đến hai cái nội dung chính mà những nhà làm chính trị đó cần phải tuân thủ. Thứ nhất đó, là tôn trọng luật pháp như là chân lý. Thứ hai đó là tôn trọng đạo đức như là hệ quy chiếu. Như là một người mà có được sự tôn trọng luật pháp và sống với đời sống đạo đức đó, thì người đó sẽ thoát khỏi mọi nỗi sợ hãi. Sống đạo đức là không có sợ hãi. Sở dĩ chúng ta sợ là chúng ta có phạm cái gì đó chưa bị phát hiện, chưa bị phanh phui, chưa được biết đến. Còn như mình sống chuẩn, sống tốt, sống phù hợp với luật, không có phạm gì hết, thì những cái nỗi sợ hãi đó kết thúc. Còn các nỗi sợ hãi mê tín dị đoan á, chỉ cần phát triển trí tuệ thì chúng ta hết. Có kiến thức đúng, hiểu biết đúng thì đâu còn sợ nữa. Do đó, để đạt được cái trình độ mà nắm vững về luật pháp thì chúng ta phải tự đọc những quyển sách về luật pháp hiện nay, nó xuất bản hàng loạt mà. Ví dụ như khi ta nghe hù dọa về cái việc gì đó, để xác định việc đó nó có hay không, mua cái quyển luật đó về hoặc lên trên mạng download, nó có đủ hết. Nó có thư viện pháp luật .vn. Do đó tất cả các văn bản pháp quy của các bộ ban ngành của chính phủ đều có hết. Hoặc là chúng ta chỉ cần nhớ cái mã số công văn, nghị định hay là bộ luật gì đó, search là nó ra hết dưới dạng DBF, và chịu khó đọc vào. Đọc vào rồi mình biết rõ, tôi không có làm gì trái với cái điều đó, không có sai với điều này, cho nên ai có hù tôi cũng không sợ. Còn bằng không đó, thiếu kiến thức về vấn đề này đó, chúng ta cứ bị chi phối bởi sợ hãi, và hành động chúng ta phải gọi là khỏa lấp cái nỗi sợ hãi đó bằng những cái việc làm mà đôi lúc khi nghĩ lại chúng ta nghĩ mình có vẻ hơi ngớ ngẩn quá, hoặc là mình có vẻ là làm cái việc không cần thiết quá. Thì đó là những cái mà chúng ta cùng suy nghĩ. Thế còn trong một cái bối cảnh cộng nghiệp mà tất cả cái khuynh hướng mọi người đều phải có bao thơ đi trước rồi công việc đi sau, rượu đi trước rồi công việc đi sau, rồi quà cáp đi trước rồi hợp đồng đi sau đó, thì quả thật cái người mà không có cái khuynh hướng lại quả đó, cũng rất khó mà tồn tại trong cái tổng thể cộng nghiệp đó. Nhưng mà người doanh nghiệp Phật tử phải sáng suốt thôi, phải đặt ra con đường dài và ngắn, và phải chấp nhận hoan hỷ, hài lòng với cái việc chậm vào một chút, vào ít một chút, thì chúng ta không bị chi phối bởi những thứ này. Cái đó tính ra đó, về lâu về dài vẫn là bình ổn hơn. Xin đi qua em khác.
Câu hỏi nhất ý, là con đã nghe rất nhiều cái bài giảng, bài viết của thầy trên mạng về nhân quả. Con cũng có cơ hội để tìm hiểu về nhân quả, quan điểm của Trung Quốc. Thì con chưa hiểu rõ lắm về một số vấn đề. Tại mỗi một cái quan điểm đều có một cái chân lý. Quan điểm của Đức Phật là nói đến hiện tại và tương lai. Quan điểm của Trung Quốc thì là quá khứ dài, hiện tại và tương lai. Đấy. Thế thì con thấy thực tế và chân lý đều có những cái đều hai quan điểm đều có những cái xác thực. Giả sử như quan niệm của Trung Quốc thì giả sử một con người sinh ra, tại sao sinh ra một cái điều kiện, một cái gia đình mà có đủ điều kiện, tại sao lại sinh ra một gia đình nghèo? Một người mà rất là thẩm thấu về những trí tuệ và đầy đủ những thứ mà gọi là hiểu biết về cái nỗi khổ niềm đau, nhưng đột nhiên đi ở đường này, người khác người ta tông vào được gãy chân và chịu đau khổ cả cuộc đời. Đấy thì đấy là những quan niệm mà của Trung Quốc. Quan niệm của Đức Phật thì hiện nay, đặc biệt hiện nay thực tế thì cũng có rất nhiều những cái chân lý để chứng minh. Ví dụ như trong một công ty chúng ta tạo dựng ra được văn hóa, thì trong tương lai, thậm chí tương lai rất gần, ta gặt hái được cái văn hóa đó của công ty. Đấy. Thì giữa hai cái chân lý này ấy, thì con muốn thầy làm rõ hơn.
Chúng tôi xin nêu một cái ví dụ để liên hệ đến bản thân mình để các anh chị dễ hình dung nha. Chúng tôi cao 1.43, tôi ta gọi là người lùn. Và theo nhân quả của Trung Quốc á, trong cái bản kinh nhân quả ba đề đó, người lùn là do sao? Là do bị kiếp trước ăn hiếp người khác, trù dập người khác, hại người khác, cho nên kiếp này bị lùn. Tức là trù dập đó mà. Còn theo Đức Phật đó, thì khác hoàn toàn. Chúng tôi sinh ra trong cái bối cảnh sau năm 75, lúc đó đó là phần lớn người nào cũng nghèo, dân giàu thì đi vượt biên để tránh cái tình trạng bị đánh tư bản. Do vì cái nghèo nó lan tràn khắp mọi nơi, cho nên mẹ chúng tôi có đến 9 người con và phải làm lũ, cho nên không đủ sức để mà chu cấp các thực phẩm có đầy đủ dưỡng chất cho các con. Và từ nhỏ chúng tôi đã vào chùa, và chùa trong giai đoạn mà chúng tôi đi tu chỉ có ăn cơm trái, ăn mì gói vụn á, nghĩa là ăn những thứ mà nó thiếu chất bổ, và hoàn toàn không có cơ hội uống được sữa. Cho nên hệ quả đó nó dẫn đến cái lối sống của chúng tôi ngày nay là gì? Uống sữa vô là bị dị ứng liền, vì từ nhỏ mình chưa từng uống sữa. Mà sữa là yếu tố nó làm cho xương phát triển. Ở cái tuổi 12 đối với nữ, 13 đối với nam, cho đến tuổi 16 đó, nếu cha mẹ nào mà mỗi ngày cho con em mình uống sữa, tập thể dục, ăn uống đủ rau quả củ ngũ cốc phô mát, thì chiều cao của các cháu đó sẽ được là cải thiện vượt trội hơn cha mẹ ruột mình trung bình là một tấc. Có thể điều này rất là khó tin đối với một số gia đình, nhưng mà nó đã là một hiện thực đối với những gia đình giàu, tức là có điều kiện về tài chính đó. Người ta cho con cái ăn uống rất đầy đủ, chế độ đầy đủ dưỡng chất, thì chiều cao được nâng cải thiện liền. Còn ở châu Âu, chúng tôi đi năm 2011-2014, một tháng mấy đến hai tháng, Mỹ 4 lần, 2 tháng rưỡi, Úc 2 lần, 2 tháng. Thì các gia đình người Việt Nam á, con em Việt Nam được sinh ra và lớn lên tại phương Tây này đó, cao hơn cha mẹ ruột trung bình là 1 tấc 2 cho đến là 2 tấc. Là bởi vì chế độ dinh dưỡng của họ được cải thiện quá tốt. Nhưng mà ít có ai để ý đến cái việc đó. Ít ai để ý đó. Do đó chúng tôi cho rằng đó, việc mà chúng tôi bị lùn á là do vì ăn thiếu chất bổ, không uống sữa. Đang khi các anh em còn lại trong gia đình đâu có ai thấp đến thế. Vì ở nhà dù sao vẫn ăn đủ chất hơn là trong chùa trong giai đoạn đó. Đó là cái nguyên nhân ở hiện tại. Nguyên nhân quá khứ đó, Đạo Phật không có phủ định, là Đức Phật không phủ định. Vì nhân quả nó là một cái cộng hưởng mà. Có những cái nhân mà quả tác động của nó đó ở đời này rồi đời sau rồi đời sau sau nữa. Nhưng mà không vì thế mà Đức Phật nói rằng là tất cả mọi thứ hậu quả hay là kết quả chúng ta ở kiếp này là do từ kiếp trước. Cái khác nhau là nằm chỗ đó thôi. Còn Trung Quốc cái gì cũng là ở kiếp trước hết. Như chẳng hạn như chúng ta gặp nhau ngày hôm nay thì Trung Quốc nói là do vì mình có duyên kiếp trước đã từng biết nhau. Cái đó là vô lý và cũng không thể kiểm chứng được. Và nó cũng không có cơ sở gì để chúng ta cảm thấy nó hấp dẫn được. Ngày hôm nay chúng ta gặp nhau là do gì? Anh giám đốc của công ty này mời gọi các anh chị, rồi tạo cơ hội cho nhân viên nghỉ được một buổi sáng để sinh hoạt tìm hiểu Phật giáo cho vui. Đó là cái nhân duyên. Và anh ấy đã đến chùa Giác Ngộ nhiều lần để làm sao chốt được cái lịch cho cái buổi này có mặt. Toàn bộ công việc đó là nỗ lực và duyên của hiện tại này hết thôi, chứ có liên hệ gì đến kiếp trước đâu. Thì theo chúng tôi tìm hiểu về nhân quả của Đức Phật đó dạy, chúng ta sẽ thấy cái tính chủ động và trách nhiệm của mỗi chúng ta đóng một vai trò để giải quyết các vấn nạn đang liên hệ đến mình. Còn chấp nhận theo cái mô hình nhân quả của Trung Quốc đó, thì hầu như là chúng ta tự an ủi mình thôi. Ví dụ như nếu chúng tôi tin theo nhân quả Trung Quốc, chúng tôi nói ôi lại kiếp trước mình như thế, trù dập thiên hạ, phá phách thiên hạ, đè bẹp thiên hạ, cho nên kiếp này mình bị lùn. Chứ còn tôi lùn không phải do tôi xấu, do vì nó như thế. Chứ bây giờ tôi đâu có xấu gì đâu. Nó như thế thì chúng ta không giải quyết được. Phải thấy rất rõ chế độ ăn uống, thể thao trong cái giai đoạn tuổi mà xương có thể phát triển mà chúng ta lại không đủ dưỡng chất để chú uống cho nó thì chúng ta bị vấn nạn vậy thôi. Tương tự, để giải quyết tất cả các vấn nạn đang diễn ra với mình thì về việc phân tích về nhân quả ở hiện tại, chúng ta cũng có thể phân tích cái nhân quả nào đó có gắn kết với quá khứ. Và trên cơ sở đó chúng ta nối kết nó với tương lai. Ví dụ Dutch là người ra lệnh giam nhốt những người Khmer không đi theo thể chế cộng sản, tức là tức Khmer đã đều bị nhốt và trừng phạt khổ nhục hình. Ông ấy đã ra lệnh giết vài chục ngàn người, bắt giam không biết bao nhiêu người, xương chắc thành đống ở tại Ba Trúc và nhiều nơi. Khi chủ nghĩa Khmer đỏ bị lật đổ dưới sự giúp đỡ của Việt Nam thì Dutch đã thay hình đổi dạng từ một người Công giáo lấy một người Phật tử để đổi đạo thành Phật tử. Từ năm 1979 cho đến lúc ông bị phát hiện ra, ông ấy đóng vai là một nhà giáo rất hiền lương, mà trên thực tế ông ấy đã thay đổi được cái nhân cách sống của mình trước đây. Ít nói, ít giao tiếp, ít xuất hiện với quần chúng để tránh tình trạng bị phát hiện ra. Cuối cùng ông ấy vẫn bị phát hiện. tòa án xử Khmer Đỏ, trong đó có Dutch, đã kết án Dutch là tù 25 năm vì Campuchia đã hủy bỏ án tử hình, và trong nhiều tình huống đã hủy bỏ tù chung thân. Dutch đã kháng án và mong mình chỉ được giảm nhẹ còn 20 năm thôi. Luật pháp thì nó có những cái giới hạn của nó. Vì luật pháp tiến bộ thì muốn cho người ta có cơ hội để cải cách chính mình, chuyển hóa được cái vận mệnh của mình. Nhưng đừng hiểu đơn giản là sau khi Dutch trải qua 25 hay hoặc là 20 năm tù giam thì toàn bộ các cái nghiệp ra lệnh giết người trực tiếp trừng phạt mấy chục ngàn người đó là kết thúc. Nó không thể kết thúc được. Đó là quả trổ hiện thời dựa vào tính tương đối của luật pháp do con người đặt ra thôi. Còn nhân quả thì nó không lệ thuộc vào luật pháp. Nó có cái quan hệ với luật pháp, nhưng nó có cái tính tồn tại riêng của nó và độc lập của nó. Bây giờ chúng ta thử cuộn thời gian lại cho nó nhanh hơn chút. Thay vì chúng ta tiếp tục tồn tại thêm 20 năm nữa để chứng kiến Dutch như thế nào, thì chúng ta cứ đặt giả dụ đi nha. Bây giờ tức là 50 năm sau rồi, Dutch đã chết rồi 25 năm rồi, thì Dutch sẽ tái sanh thành một người mới. Và con người đó đó, về căn bản dưới góc độ luật pháp là không còn gọi là cái tội gì ở cái kiếp mới này, nhưng các cái nghiệp giết mấy chục ngàn người đó vẫn còn đeo bám ông ấy, và ông ấy phải tiếp tục trả những cái hậu quả nhất định nào đó liên hệ đến sức khỏe, tuổi thọ, như các hình thức là bệnh tật nè, rồi tai nạn nè, mà gần như là tiền bạc gì ông ấy làm ra được hợp pháp đi nữa nó cũng bị mất đi bằng hỏa hoạn, lũ lụt, thiên tai, nhà nước tịch thu người thân phát của, hoặc là bệnh tật chi phối. Đó là cái cách lý giải của đạo Phật cho chúng ta thấy là nhân đã gieo nó không mất. Như vậy cái nghiệp quá khứ của đối tượng nó vẫn tiếp tục ảnh hưởng đến cuộc sống của đối tượng trong tương lai. Đó là quan điểm nhân quả của Đức Phật. Cái khác nhau giữa Đức Phật và các nhà sư Trung Quốc là gì? Đức Phật khẳng định là không có một định mệnh, không có một số phận an bài. Mọi thứ có thể được thay đổi, làm mới bằng cách là gieo các hành động đối lập với những cái hành động xấu trong quá khứ ở mức độ tương đương là nó đã bị vô hiệu hóa rồi. Vì đó nó diễn ra theo thế lộ trình. Ví dụ Dutch giết 30.000 người, mà trong kiếp sống từ đây cho đến khi ông chết ông ấy cứu được 30.000 người, thì cái nghiệp đó được xem là hết. Nhưng mà cái cơ hội đó không còn đối với ông, vì ông sống trong tù cứu giúp được ai. Cho nên cái nghiệp đó dù có muốn chuyển cũng không chuyển được, ngay trong cái hoàn cảnh ông ấy bị ở tù. Do đó ở kiếp sau ông ấy vẫn phải chịu những cái hậu quả nhất định của nó. Lối giáo dục nhân quả này đó, nó buộc chúng ta phải có trách nhiệm đạo đức đối với các hài vị của chúng ta ở hiện tại và trong tương lai, về phương diện tốt lẫn phương diện xấu. Và cũng bằng cách này đó, Đức Phật dạy chúng ta là hãy tin đời sau là có thật, để các hành động nhân văn của chúng ta ở kiếp này đó nó tạo ra những cái thành quả tốt đẹp ở tương lai ngay khi chúng ta còn sống, hoặc là tương lai ngay sau khi chúng ta qua đời. Cứ đặt một giả dụ tương lai của những kiếp sống là không có thật đi, tương lai về thời gian là có thật nhưng mà kiếp sống là kết thúc sau khi chết đi, như chủ nghĩa cộng sản chủ trương đi, thì việc làm các hành động nhân nghĩa trong cuộc đời tạo ra các giá trị nhân văn làm cho chúng ta sống trở nên có ý nghĩa hơn. Huống hồ chết không phải là hết, sự sống ở tương lai là có thật và các cái hành động ở trong quá khứ nó không mất đi một cách vĩnh viễn, ngoại trừ nó bị trực tiêu bởi các hành động đó làm. Cho nên chúng ta cần phải có trách nhiệm về những gì chúng ta đã làm, đang làm và sẽ làm. Còn cái mô hình nhân quả kiểu Phật giáo Trung Quốc á, là như là đặt nó ra, vẽ nó ra theo cái hướng định mệnh. Khi làm một cái việc gì đó xấu rồi đó, thì trong tương lai phải trả cái quả đó không thay đổi được. Đó là một cái hình học, một cái mô hình nhân quả rất là ngây ngơ, và nó làm cho người ta cảm thấy là bi quan, chán trường, tuyệt vọng, chấp nhận số phận thôi. từ đó trở thành một lối sống rất là yếm thế. Và điều đó nó trái với cái khuynh hướng của Đức Phật gốc, đó là phải nhìn thấy nhân quả như là một dòng chảy, nó thay đổi liên tục, nó bị tác động liên tục. Nó trong quá trình thay đổi và tác động đó, nó có thể đã bị triệt tiêu rồi. Bây giờ chúng ta thử áp dụng vô một cái khuynh hướng khác. Chị em phụ nữ theo thống kê xã hội học gia đình á, trung bình trong một kiếp người là phá thai 3 lần. Chỉ nhiên có chị em phụ nữ là chưa từng phá thai, có chị em phụ nữ phá thai là 30 lần. Người ta cứ lấy cái số lượng chị em phụ nữ trong số 7 tỷ người, tức là mấy chục phần trăm chị em phụ nữ đó, trong số đó đó là một cái bài toán cộng trừ nhân chia, thì ba việc phá thai xảy ra trong một kiếp người là có thể được. Thì bây giờ nhiều chị em phụ nữ đó đang sống bình an, đi tham dự một cái khóa lễ cầu siêu thai nhi ở một ngôi chùa, về bắt đầu bị ác mộng, có cảm giác là cái hương linh thai nhi đó đi theo đòi mạng mình, phá đám mình, gây khó mình, thù oán mình, và từ đó nó mất hạnh phúc. Đang khi đó họ không có nỗ lực gì để chuyển nghiệp hết, rồi cứ đi cầu nguyện không có giá trị. Thì đạo Phật dạy chuyển nghiệp bằng cách như thế này: bây giờ trước đây mình phá 3 cái bằng sống, bây giờ chúng ta đến các trung tâm cô nhi giúp cho 3 trẻ thơ đó được sống tốt hơn. Ví dụ như nó đang lâm vào cái bệnh mà thiếu thuốc là nó chết, như vậy là mình trợ giúp trong tình huống này là mình đang cứu một mạng sống, tái sinh một mạng sống, là chúng ta đã chuyển được cái nghiệp giết hại ra một mạng sống. Và mình làm là 30 người được tái sinh thêm một lần nữa, thì chúng ta còn dư cái phước đến 27 lần, vì 3 mạng sống kia đã được gọi là triệt tiêu với 3 mạng sống mới này, và 27 trường hợp còn lại nó trở thành là phước báo mới. Như vậy chúng ta đã thay đổi hoàn toàn nghiệp xấu của chúng ta rồi, trong tình huống về giết hại, bằng các hành động ban tặng sự sống. Như là đạo Phật nhấn mạnh đến sự chuyển nghiệp hơn là chấp nhận hậu quả và than vãn với những cái hậu quả do những hành động xấu trong quá khứ mà mình đã lỡ tạo, lỡ làm, dù có ý thức hay là không. Từ cái sự khác biệt đó đó, chúng tôi trong rất nhiều buổi chia sẻ Phật pháp á, kêu gọi là mình thoát khỏi cái ách nô lệ văn hóa từ Phật giáo Trung Quốc, và cố gắng tiếp cận Phật pháp từ chính lời Phật dạy hơn. Bởi vì cơ hội tiếp xúc như thế nó không phải quá khó trong thời đại hiện đại, như là trước đây và phần lớn chúng ta chỉ đọc kinh bằng chữ Hán thôi, cho nên chúng ta phải chấp nhận lệ thuộc. Còn bây giờ chúng ta đã có kinh tiếng Việt và có nhiều cái băng giảng bằng tiếng Việt, do đó hãy tiếp cận một cách trực tiếp để tránh những cái lý giải mang tới cách chủ quan, hoặc là những cái lăng kính được Trung Quốc thêm thắt vào, vốn nó có thể khác rất xa với những lời giải gốc của Đức Phật. Xin đi câu hỏi khác.
Em có một câu hỏi là khi mà lúc mà người ta cũng nhận cái sự phản ứng của hàng khi mà xảy ra vấn đề gì á, thì mình làm sao để muốn áp dụng cái kinh Phật này vào trong doanh nghiệp á, thì mình áp dụng như thế nào cho tất cả nhân viên để một cách hiệu quả hơn, khi mà có một vấn đề gì xảy ra thì mình biết cách để mình giải quyết, mình ôn hòa đối với khách hàng.
Cái câu hỏi này là cũng chung chung quá, thì nó không có cái tình huống cụ thể đó.
Ví dụ như là khi mà mình tiếp xúc với khách hàng đi, thì khách hàng có phản ứng á, là tại tức là khách hàng nóng vội lên là tại sao vấn đề xảy ra, cũng như là khách hàng la oán lên, thì bản thân của mình á, ví dụ như mình làm, mình không thể là mình la thêm khách hàng, mình có thể đổi lòng, mà mình làm như thế nào để mình xoa dịu được cái phản ứng mạnh của khách hàng đó.
Thì có 3 vấn đề đó chúng ta cần lưu tâm như sau. Vấn đề 1 á, về học thức kinh doanh á, phương Tây có khuynh hướng á, đề cao khách hàng là thượng đế. Khách hàng chỉ có đúng thôi chứ không có sai. Và cái công việc của chúng ta là người bán hàng, dù là lãnh đạo hay là nhân viên, là không đặt mình trong một cách thế là hơn thua với khách hàng, mà làm sao cho khách hàng hài lòng để khách hàng tiếp tục sử dụng các dòng sản phẩm mà chúng ta cung ứng ra thị trường. Ứng xử đó đó nó có lệ về vấn đề kinh tế, đó là giữ khách hàng trên nền tảng làm hay là khách hàng, nhưng chúng ta sẽ mang phát rề ra rất nhiều các cái nỗi khổ niềm đau dưới hình thức là đè nén và ức chế nặng. Cho nên nó dẫn đến những cái tình trạng đó là gì? Gọi là cái nỗi khổ nó nổ ra ở người thân khi chúng ta về gia đình. Quá nhiều căng thẳng à, chúng ta đang đóng một cái vai của một người rất là hiền, rất dễ thương, rất kiên trì, và về nhà chúng ta tháo cái mát đó ra, chúng ta sống với con người thật của mình, cho nên chúng ta dễ quát, dễ tháo với những người thân ruột của mình, và những người đó trở thành lãnh đủ cái cơn giận tức bị đè nén chúng ta ở công ty. Theo đạo Phật đó không phải là giải pháp. Điều hai, cái tương tác với khách hàng đó là một nhu cầu để cải thiện chất lượng của các dòng sản phẩm mà. Để tránh những tình trạng để cho khách hàng bị giận mà quát tháo đó, thì chúng ta nên có các hình thức feedback, tức là mình xin những cái hồi đáp của khách hàng, những cái góp ý. Mình làm sẵn những cái mẫu đó, những cái mẫu góp ý, thì lúc đó mời gọi họ, họ cảm thấy là họ được trân trọng, họ sẽ giảm đi cái cường độ của cơn giận, không có mắng chửi vào mình, dù đúng hay sai chưa biết, họ mắng chửi mình, họ cảm thấy việc góp ý như thế là một cái nhu cầu. Thì dựa vào những cái phản hồi của khách hàng đó, chúng ta có thể cải thiện nếu cái phản hồi đó là đúng. Thì việc giải quyết những cái góp ý trong các phản hồi đó sẽ làm cho chúng ta đó đắc nhân tâm hơn và giữ được khách hàng lâu dài hơn. Để làm được việc này đó, thì chất lượng của sản phẩm, mẫu mã hấp dẫn, giá cả phải chăng vẫn là ba tiêu chí mà chúng ta đặt lên hàng đầu để nó có được cái tính bền vững trong cái mậu dịch. Chúng tôi thì không làm kinh doanh, nhưng mà có dịp đi nước ngoài và đóng vai là khách hàng, tức là mình mua mà. Thì vào những ngày chủ nhật á, ở Mỹ nó bán giá rất rẻ, bán khuyến mại. Mà những cái dòng sản phẩm được khuyến mại không phải là sản phẩm bị lỗi thời, nó vẫn là đương thời đấy. Nhưng mà họ làm như thế để giới thiệu và làm tăng uy tín của cái công ty đó. Và bù qua sức lại thì họ vẫn lề, vẫn giàu thôi. Có một lần á, chúng tôi nhặt một cái tờ quảng cáo của cái công ty A bán cái sản phẩm đó với cái giá của ngày hôm đó là 50 đô Mỹ, mà trên thực tế nó phải là 90. Thì chúng tôi không thể đi đến cái chỗ đang bán đó vì nó quá xa, đi qua một cái công ty khác cũng có bán dòng sản phẩm này. Chúng tôi đưa cái tờ báo đó ra thì người quản lý khách hàng nói rồi, không cần phải đối chiếu nữa, tôi sẽ bán ông với cái giá đó. Tức là người ta tìm cách để làm hài lòng khách hàng và áp dụng cái phương pháp là làm sao đó để cho khách hàng hài lòng, để khách hàng có thể đến nữa. Còn ở Việt Nam chúng ta đó, một số nơi đó vẫn có xảy ra tình huống là gì? Chúng ta không nghĩ rằng là khách hàng đó có cơ hội đến lần thứ hai. Cho nên khi bán đó, có chặt được, thậm chí chặt bằng lưỡi lam hay chặt bằng dao khoa thì cứ chặt. Còn khi họ đến đó, họ có cảm giác họ bị lừa hoặc là họ không hài lòng đó, thì chúng ta gọi là giải thích theo kiểu gọi là tìm cái lý do, chứ chúng ta không thật sự để giải quyết cái vấn nạn đó. Và đó là lý do chúng ta không thể ra biển lớn của thị trường được. Chúng ta sẽ trở thành là những doanh nghiệp làm ăn nhỏ lẻ thôi, khó có thể cạnh tranh phát triển, nói chi là trở thành là người thành công so với những cái doanh nghiệp lớn mà yếu tố làm hài lòng khách hàng đó được đặt ra hàng đầu và rất là cao, mà họ không cần phải để cho những cái tình huống lời qua tiếng lại với khách hàng để tìm cái cách giải quyết, mắt không cần. Người ta làm rất tốt để cho khách hàng không phải than phiền, tức là họ chú trọng đến cái cách giải quyết nguyên nhân, còn chúng ta đó là xử lý hậu quả. Điều hai, trong đạo Phật á thì có một cái câu dạy như thế này là Bồ Tát thì sợ nhân, chúng sinh sợ hậu quả. Khi các nguyên nhân tiềm ẩn đang chuẩn bị phát sinh đó, thì chúng ta không quan tâm đến, không lo lắng đến, để ngăn chặn nó, kết thúc nó. Ta chờ cái hậu quả diễn ra rồi đó mới bắt đầu giải quyết, thì việc đó nó quá muộn màng rồi. Thay vì để cho cái tình trạng khách hàng nói như là nóng giận, về những cái sơ suất của chúng ta thì tốt nhất đừng để cho việc đó xảy ra. Chúng ta khỏi phải giải quyết, vì giải quyết á thì cái mối quan hệ đó vẫn là mối quan hệ được chấp giá thôi, được hàn gắn lại, chứ không phải là cái quan hệ thuần chất như ban đầu nữa. Nó vẫn là tổn thất thôi. Ở ngành y Việt Nam cũng thế, người Việt Nam mình không có thói quen đi khám bệnh, chờ đến bệnh gần chết rồi mới đi bệnh viện. Còn lúc mà chưa bệnh đó thì không đi khám. Bây giờ mình là đối chiếu với lời Phật dạy, để sợ nhân á, thì chúng ta đừng có gây nhân. Bồ Tát đây là người có trí tuệ, người đi trước thời đại ha. Còn chúng sinh đó là cái từ chỉ cho phàm phu, tức là người bình thường. Chúng ta hãy cố gắng trở thành những người Bồ Tát, chứ đừng trở thành những người bình thường. Bởi vì Bồ Tát là phải tìm ra những cái rủi ro tiềm ẩn để khắc phục nó, đừng cho nó phát sinh. Thì trong kinh doanh, nếu chúng ta có được cái khuynh hướng đó như một chủ trương, thì chúng tôi tin chắc rằng là chúng ta không phải mất thời gian để giải quyết các vấn nạn, mà tập trung thời gian, công sức, trí tuệ cho việc phát triển những thứ khác. Thì bằng cách này chúng tôi tin chắc rằng là chúng ta sẽ giải quyết tốt. Điều ba, khi lỡ khách hàng không hài lòng với một dòng sản phẩm nào đó do chúng ta bội tính, hoặc là họ hiểu sai chúng ta do họ không có kiến thức thấu đáo, thì công việc của chúng ta đó là không phải đi ăn thua với khách hàng. Hãy tập cái hành lắng nghe, giống như Bồ Tát Quan Thế Âm vậy đó. Lắng nghe để thấu hiểu, mình hiểu nguyên do tâm lý tại sao mà khách hàng nóng giận đến thế. Có thể là lỗi ở nhân viên mình chăng, lỗi do dòng sản phẩm của mình không có chất lượng chăng, lỗi do cái giá bán thật của nó và cái giá bán được bơm phòng của chúng ta chăng. Cứ ngồi chịu có suy nghĩ đi, thì chúng ta sẽ tìm ra được cái nguyên do. Và khi xác định nguyên do đó, thì chúng ta ghi nhận nó như một dữ liệu và khắc phục nó ngay trường hợp đó, và khắc phục đó cho các trường hợp tương tự trong tương lai. Và giải quyết điều đó xong rồi, chúng ta xả bỏ cái căng thẳng đó liền ngay cái chỗ mà nó xuất phát, không mang nó về nhà, không mang nó lên mâm cơm, không mang nó lên trên cái giường ngủ. Nhiều chị em phụ nữ đó đang lúc trên giường ngủ với chồng mà vẫn mang những rắc rối về và muốn chồng mình ủng hộ mình, từ đó hạnh phúc mất hết. Tên là Phật mới dạy, nếu chưa có thể xả được cái khổ đau ngay lập tức mà lẽ ra mình phải nên, thì tốt nhất hãy nên khoanh dùng nó lại, đừng đợi nó lây lan. Và Đức Phật mới dùng cái hình ảnh là không nên mồi lửa ở bên ngoài để đốt cháy các Phật trong nhà, không nên đem lửa trong nhà để đốt cháy các nhà xung quanh. Thì cái khái niệm lửa bên ngoài được hiểu là gì? Những chuyện buồn, những chuyện không hay, những chuyện khổ đau của người A, người B, người C mà mình có mắt thấy tai nghe, không đem về kể cho người thân mình, vì nó không có liên hệ gì đến người thân của mình. Mà nghe như cái đó rồi người ta mệt mỏi thêm, căng thẳng thêm. Mà thời gian mâm cơm gia đình như một văn hóa ứng xử là nó rất cần thiết. Dành thời gian cho những cái chuyện thị phi đó là hết thời gian chăm sóc người thân rồi. Và tương tự cũng không phải vì tình thân mà bữa nay chúng ta đem cái chuyện đau của mình, chuyện khổ của mình kể cho người A, người B, người C. Vì lịch sự họ phải lắng nghe. Họ nghe xong rồi đó thì toàn bộ cái khổ đau của mình nó đổ vào trong cái não của họ như có sọt rác. Rồi mình cảm thấy được thư thái về cảm xúc thôi. Cho nên phải tư vấn những người có trình độ chuyên môn, có năng lực giải quyết vấn đề. Còn đối với những người không thuộc về cái môn tiếp đó, chúng ta không phải bận tâm mất thời gian để chia sẻ làm gì. Và bằng cách này đó thì mỗi khi bị than phiền nè, chì chiết nè, mắng chửi vô cớ nè, rồi đổ lỗi nè, vu cáo nè, hiểu sai nè, rồi dướng kẹp hàm quan nè, chúng ta có thể xử lý cảm xúc được và không biến mình trở thành nạn nhân, đủ sức thông minh và khôn ngoan để thoát ra khỏi nó một cách an toàn. Thì đó là ba điều mà người làm kinh doanh đó nên lưu tâm, để chúng ta có thể không bị gặp phải lại nó thêm một lần nào nữa trong tương lai.
Dạ, thưa thầy với các chị, có lẽ thời gian cũng đã hết. Mình cũng còn hai tiết mục nữa. Thì một tiết mục là anh Quang sẽ xin tặng cũng thay lời cảm ơn đến thầy với các anh chị ở đây đã dành thời gian quý báu bằng một bài hát.